ba tác phẩm chủ yếu của mình, cuốn Thi pháp Dostoevsky, Bakhtin trình bày khái niệm đa âm trong tiểu thuyết của Dostoevsky. Trong cuốn Mỹ học và lý thuyết về tiểu thuyết, Bakhtin phân tích khái niệm đa ngôn trong tiểu thuyết nói chung. Và trong cuốn Tác phẩm François Rabelais và nền văn hóa dân gian thời Trung cổ và Phục Hưng, Bakhtin xác định tính chất trào tiếu trong các lễ hội dân gian thời Trung cổ và chứng minh rằng François Rabelais là nhà văn đã sáng tạo ra lối viết hiện thực trào tiếu, đi sát với tinh thần trào tiếu của văn hóa dân gian. Rabelais là một trong những tác giả cổ điển rất khó đọc và khó hiểu, nhưng ngày nay ở Pháp đã có những ấn bản song ngữ, tức là họ in song song nguyên tắc tiếng Pháp thời Trung cổ, đối chiếu với bản chuyển sang tiếng Pháp hiện hành. Cho nên, việc đọc Rabelais không còn là một trở ngại hàng đầu nữa. Trong phần mở đầu và đặt vấn đề, Bakhtin nói ngay, Rabelais là một tác giả lớn của nền văn học thế giới. Chateaubriand, Victor Hugo ca ngợi Rabelais như một thiên tài của mọi thời, và Michelet coi Rabelais như một nhà hiền triết, một nhà tiên tri. Đối với văn học phương Tây, Rabelais được xếp ngang hàng với Dante, Boccace, Shakespeare, Cervantes, là những văn hào đã mở đường cho nền văn học hiện đại. Nhưng ở nước Nga, Rabelais lại ít được biết đến. Đó là lý do bề mặt khiến cho Bakhtin khảo sát Rabelais. Nhưng có lẽ một trong những lý do sâu xa khiến Bakhtin nghiên cứu Rabelais là bởi vì, theo Bakhtin, Rabelais là nhà văn dân chủ nhất trong những nhà văn tiên phong. Bakhtin nhấn mạnh những chữ dân chủ nhất, cũng như ông đã từng nhấn mạnh đặc tính dân chủ và đa âm trong văn phong Dostoevsky. Rabelais là người đi ra ngoài hệ chính thống của nền văn học Trung cổ. Rabelais bước qua những quy luật của hệ văn chương chính thống này một cách mạnh dạn hơn Shakespeare và Cervantes. Bakhtin viết, những hình tượng mà Rabelais đưa ra mang đậm dấu ấn phi chính thống một cách kiên quyết và bất diệt, đến độ không một chủ nghĩa giáo điều nào, không một quyền lực nào, không một đường lối đơn phương trịnh trọng nào có thể hòa hợp được với những hình tượng Rabelais đưa ra, bởi những hình tượng này cực lực chống lại những sự ổn định, chống lại những giới hạn trịnh trọng, chống lại những quyết định cuối cùng, chống lại mọi giới hạn, mọi nghị quyết quy định phạm vi tư tưởng và quan niệm nhân sinh. Nhận định trên đây của Bakhtin bộc lộ lý do tại sao ông đã chọn nghiên cứu Rabelais trong hoàn cảnh nước Nga đang bị chế độ độc tài Xô Viết thống trị và chính bản thân ông cũng đang bị đọa đày. Điểm quan trọng và cũng là điểm bí ẩn nhất trong nghệ thuật của Rabelais mà Bakhtin đã khám phá và phân tích một cách rốt ráo là Rabelais là người đã đem tất cả những hình tượng trào tiếu đặc thù của nền văn hóa dân gian Âu Châu trải dài hàng ngàn năm lịch sử vào tác phẩm một cách tuyệt vời, không có tác phẩm nào có thể sánh kịp. Vậy muốn tìm hiểu tác phẩm của Rabelais, trước hết phải nắm được cái chìa khóa mở cửa mở vào nền văn hóa dân gian thời Trung cổ và Phục Hưng ở Âu Châu, mà tiếng cười là yếu tố chủ chốt. Từ trước đến nay, người ta không coi trọng tiếng cười. Các nhà dân tộc học cũng không mấy khi chú ý nghiên cứu tiếng cười, nhất là tiếng cười dân gian ở những nơi công cộng, trong các dịp hội hè đình đám, trong các lễ hội giả trang, carnival. Tất cả những thể loại cười như thế trong nền sinh hoạt văn hóa trào tiếu dân gian ở Âu Châu được Bakhtin xếp thành ba loại như sau. Thứ nhất, dưới hình thức lễ nghi trình diễn như trong lễ hội giả trang, hoặc trong những vở hài kịch, trình diễn trên sân khấu công cộng, vân vân. Thứ hai, dưới hình thức là tác phẩm trào phúng truyền khẩu, kể cả nhại, theo nhiều kiểu khác nhau, nói hoặc viết bằng tiếng Latin hay tiếng dung tục. Thứ ba, dưới những hình thức và thể loại ngôn từ sỗ sàng dung tục như chửi, chửi thề, vẻ ví, vân vân. Cả ba thể loại trào tiếu trên đây chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống dân chúng thời Trung cổ. những lễ hội như hội ngô, hội lừa, có cả lễ phục sinh tếu, tất cả nằm trong truyền thống lễ hội dân gian. Trong những ngày hội như thế, người dân có quyền cười xả láng, nói chuyện tiếu lâm, chế nhạo những kẻ quyền uy nhất, nhạo báng những truyền thống lâu đời nhất như thánh thần, trời đất, ma quỷ, đức chúa, đức mẹ, vân vân. Và những lễ hội này được tổ chức hầu như trên toàn diện lãnh thổ Âu Châu thời Trung Cổ. Chúng thể hiện một sự khác biệt sâu xa, gần như đối đầu với những hình thức lễ nghĩa chính thống của giáo hội và chính quyền phong kiến. Chúng như một thứ đối trọng, một thứ quyền lực dân gian, chúng tạo ra một thế giới thứ nhì, một cuộc đời khác, cuộc đời ngoại vi, trực diện với cuộc đời chính thống mà người dân phải chịu. Chúng tạo ra sự đối chất thường trực giữa hai thế giới chính thống và thế giới dân gian. Lờ đi hoặc không biết đến cái cười dân gian là lầm. Aristotle có câu nói nổi tiếng, người là sinh vật duy nhất biết cười. Từ thời cổ, cái cười dân gian đã có mặt. Ngay bên cạnh lễ thượng phong chiến thắng, chào đón anh hùng của chính quyền La Mã, dân chúng La Mã tạo ra cái lễ nhái anh hùng, tạo ra những anh hùng rơm nộm để cười và hạ bệ. Hoặc bên lề một chính lễ trọng thể mai táng một nhân vật quan trọng, dân chúng làm ngay một màn đưa ma chào phúng người quá cố. Nếu những hình thức chào tiếu dân gian nói trên còn mang tính cách châm biếm cá nhân, thì trong các lễ hội giả trang, tức là carnival, người đến dự không chỉ đến xem hội không thôi, mà họ còn tham dự vào, họ đến để sống những ngày hội. Sống những ngày tự do của hội hè, cho nên những ngày lễ hội Carnival chính là những ngày mà dân chúng được sống một đời sống thứ nhì dựa trên cái cười. Đó là một ngày hội, hội cười, tất cả mọi người cùng cười. Đặc điểm thứ nhì, cái cười Carnival có tính phổ quát, nó là cái cười chung, nó không châm biếm riêng ai, mà châm biếm tất cả, kể cả người tham dự, cười người mà cũng cười ta. Đặc điểm thứ ba, cái cười Carnival có giá trị đối nghịch, nó vừa vui vẻ hoan hỉ, lại vừa nhạo báng chua cay, nó vừa phủ định, vừa xác định, nó vừa chôn cất, vừa tái sinh. Hable là ngòi bút đã đưa những nét độc đáo của văn hóa chào tiếu dân gian trong các lễ hội và văn chương. Ông đã tạo ra lối viết hiện thực chào tiếu đối diện với lối viết hiện thực chính thức của các tác giả cùng thời. Bakhtin giải thích tại sao ông dùng những chữ hiện thực chào tiếu, realisme hotes, như sau. Cuối thế kỷ 15, trong những cuộc đào đất khảo cổ dưới thành La Mã, người ta khám phá thấy trong những đường hầm dẫn nước thời xưa, trên tường có những bức biếm họa. Những bức biếm họa này được đặt tên là La Grotesca, lấy từ chữ grotta, tiếng Ý, tức là hang động. Rồi người ta còn tìm thấy những bức biếm họa này trên một số những di tích hang động khác ở Ý. Lối vẽ biếm họa này đặt mức tự do và lạ lùng hiếm có, làm sửng sốt công chúng hội họa đương thời. Có người chống, có người theo. Chúng ta có thể tìm thấy những nét biếm họa này trong các tác phẩm của Archimbondo, danh họa của thế kỷ 16, mà các nhà phê bình hội họa xếp ông vào trường phái cầu kỳ. Trong khi hội họa chính thức chủ trương vẽ người ra người, vật ra vật, cái gì ra cái nấy, thì ở những bức biếm họa này, người vẽ không phân biệt ranh giới giữa con người, cỏ cây và vạn vật. Tranh có thể vẽ đầu người mình thú, thân cây, mặt cỏ, vân vân. Lối biếm họa này cũng bị chung số phận với hiện thực chào tiếu, tức là bị chôn vùi trong những thế kỷ 17, 18 và 19. Chỉ được sống lại trong thế kỷ 20 với trường phái siêu thực. Điểm độc đáo là Bakhtin đã nhìn thấy trong tác phẩm của Rabelais sự tương đồng giữa ba hiện tượng. Thứ nhất, hiện tượng lễ hội giả trang, trong đó con người thời Trung Cổ có thể sống tự do, cơ bản dựa trên cái cười. Sống những ngày hội, thoát khỏi sự kiểm soát cấm đoán của nhà nước và giáo hội chính thống. Thứ nhì, hiện tượng biếm họa trong các hang động. Cũng là một hành động tự do của người nghệ sĩ chống lại hội họa hàn lâm và chống lại những nghiêm ngặt cấm đoán của từng lớp thống trị. Và thứ ba, hiện tượng Rabelais phối hợp cái cười Carnival cùng với tranh biếm họa một cách tài tình độc đáo trong văn học. và Bakhtin gọi hiện thực của Rabelais là hiện thực trào tiếu realisme grotesque. Vào hậu bán thế kỷ thứ 17, người ta bắt đầu thu hẹp cái cười lại, thu hẹp những lễ hội dân gian, những hình thức carnival lại. Một phần vì có sự quốc hữu hóa lễ hội, những lễ hội trở thành nghi lễ, huê dạng, trong các đại gia có tính cách tư nhân hơn là đại chúng. Lễ lạc hầu như mất hẳn, chức năng tái tạo lại đời sống thứ nhì cho quần chúng. Nghệ thuật trào tiếu trong văn chương lãng mạn ở các thế kỷ sau cũng đi tìm nguồn cội từ trào tiếu dân gian, nhưng nó đã bước ra khỏi địa hạt thuần túy, trào phúng khách quan, chung cho mọi người, mà nó dẫn vào địa hạt nội tâm, riêng tư, chủ quan của từng cá nhân, sâu sắc hơn và phức tạp hơn. Bakhtin cho rằng, dĩ nhiên là cái cười vẫn còn đó, nhưng nó đã bị biến đổi đến tận cội rễ. Cái cười trong văn chương lãng mạn đã bị giảm thiểu, nó chỉ còn mang hình thức uy mua, mỉa mai hoặc châm biếm. Nó đã hết vui, hết hân hoan, và cái vẻ lạc quan và tái tạo của cái cười không còn nữa. Ngày trước, dưới không khí nghiêm ngặt cấm cười của những thể chế phong kiến, thì tất cả những gì đáng sợ trong đời sống hàng ngày, người dân đem vào trong lễ hội cải trang. Họ biến những cái đáng sợ này thành những đối tượng bù nhìn, hình nộm, trào tếu. Cái cười carnival làm cho con người thắng cái sợ, sợ ma quỷ, sợ thần thánh, sợ giai cấp lãnh đạo, sợ những cấm đoán giáo điều. Tác phẩm của Rabelais cũng vậy, nó làm cho người ta cười, nó triệt tiêu tất cả mọi hình thức sợ hãi. Đặc trưng chính của hiện thực trào tiếu là sự méo mó, dị dạng. Mỹ học trào tiếu là nghệ thuật làm méo mó, xiên xẹo, dị dạng đối tượng, làm cho dị hợm, tức cười. Những hình ảnh mà Rabelais đưa ra về cha con Gargantua và Pantagruel là những hình ảnh tiêu biểu của hình thức hiện thực trào tiếu này, làm cho tất cả những cái nghiêm trọng đứng đắn trở thành bù nhìn, hình nộm. Nét rõ nhất trong hiện thực trào tiếu của Rabelais, theo Bakhtin, là sự hạ bệ. Hạ bệ tức là chuyển hoán tất cả những gì cao cả, thiêng liêng, lý tưởng và trừu tượng sang bình diện, vật chất và xác thịt. Sự hạ bệ là cốt lõi. Tác giả nhặt những mảnh cao cả trong Thánh Kinh, Cựu Ước, Tân Ước, trong những anh hùng ca, trong kinh kệ, trong sách Thánh Hiền. Tất cả những gì phải được cung kính, thờ phụng thì tác giả đem ra nhại và diễu cợt. Sự hạ bệ những cái cao cả này không chỉ có tính cách hình thức hoặc tương đối, mà nó có ý nghĩa tuyệt đối. Phần dưới và phần trên được phân chia theo một ý nghĩa địa hình tuyệt đối chính xác. Tức là, về phía vũ trụ thì trên là trời, dưới là đất, đất hút như mộ, bụng, vừa sinh vừa tái tạo như lòng mẹ, vú mẹ. Về phía thể xác cũng vậy, phần trên là mặt, tức là cái đầu, phần dưới là bộ phận sinh dục, bụng và hậu môn. Theo Bakhtin, hiện thực trào tiếu của Rabelais vận hành trên phương diện tuyệt đối địa hình như vậy. Hạ bệ tức là kéo tất cả về đất, là giao lưu với đất. Đất ở đây được hiểu như nguyên tắc thẩm thấu, thu hút để thụ mầm và nảy sinh tái tạo. Khi hạ bệ cái cao cả và các thần tượng là ta làm một công hai việc, vừa chôn vùi, vừa gieo hạt, tức là vừa cho chúng chết đi để nảy sinh ra cái mới. Vì thế mà Rabelais kéo tất cả xuống phần dưới, xuống hạ bộ, để cho chúng gần đất. Tất cả mọi sinh hoạt của con người như ăn uống, sinh đẻ, đại tiện, tiểu tiện, vân vân, được vẽ thành những bức biếm họa khổng lồ, đúng tầm mức vũ trụ của cha con Gargantua và Pantagruel. Hai cha con người khổng lồ này có dòng dõi cứu thế hệt như Đức Chúa Trời, có gia phả theo đúng truyền thống Thánh Kinh. Gargantua chui từ tai mẹ ra sau khi bà này ăn tham, sơi quá nhiều lòng bò, bị bội thực. Gargantua cực kỳ thông minh, mới 5 tuổi đã sáng tạo ra nhiều cách chùi đít tân kỳ. Gargantua đái làm chết ngập hàng trăm ngàn người dân Paris. Pantagruel hồi còn bé bú cạn sữa 400 con bò, vân vân. Mỗi hình tượng, mỗi khung cảnh trong tác phẩm của Rabelais đều rút ra từ những kinh điển, những truyền thống lâu đời, những thần tượng không thể lật đổ. Rabelais hạ bệ, kéo chúng xuống đất đen để chôn những cái méo mó dị dạng ấy đi, để cho cái mới có thể nảy mầm, sinh ra hạt mới.